Thứ bảy, tuần thứ hai mùa chay, chủ đề: tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Khi chúng ta nghe Chúa Giêsu đòi hỏi phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người đã xúc phạm đến chúng ta, nhiều người đã lắc đầu và chép miệng than: khó quá, làm sao thực hiện nổi? Chắc chắn Thiên Chúa không đòi con người làm những gì quá sức mình. Để giúp con người làm được điều này, Thiên Chúa ban ơn thánh và mời gọi con người nhìn lại mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người đã xúc phạm đến Ngài. Trong bài đọc 1, Thiên tri Mica xin Thiên Chúa nối lại mối liên hệ của Ngài với Israel sau thời lưu đày. Điều này chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được, vì mọi người Israel đã xúc phạm đến Ngài. Để thực hiện điều đó, Thiên Chúa chà đạp tội lỗi dưới chân hay quăng chúng xuống đáy biển. Trong Phúc Âm, Thánh sử Luca viết lại cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời về tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng tha thứ vô điều kiện và phục hồi quyền làm con khi một người ăn năn trở lại. Bài đọc 1, Thiên Chúa nhân từ. Thứ nhất, xin Thiên Chúa tiếp tục chăn dắt dân. Những gì Thiên tri Mica viết trong chương cuối hôm nay, giả sử phải có thời lưu đày đã qua và Thiên Chúa đã có kế hoạch cho dân Do Thái trở về để tái thiết đền thờ và xây dựng lại quê hương. Thiên tri ước mơ Thiên Chúa sẽ nối lại tình cha con như khi họ mới từ Ai Cập vào đất hứa. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy để chân dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ Bashan và Galat như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thứ hai, Thiên Chúa không chấp tội con người. Thiên tri ý thức sâu xa các tội của dân đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tình thương như trời biển của Ngài dành cho dân. Họ xứng đáng lãnh nhận mọi hình phạt và ngay cả cái chết, nhưng họ còn sống và còn được trở về quê hương là hoàn toàn do lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thiên tri Mica tự hỏi, có thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm của chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Phúc âm Người cha nhân hậu. Thứ nhất, người tội lỗi cần tình thương của Thiên Chúa. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisee và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Chúa Giêsu đưa ra ba dụ ngôn để giúp họ nhận ra tình thương Thiên Chúa, và dụ ngôn Người cha nhân hậu tuyệt vời hơn cả, vì nó bao hàm tất cả các tiến trình phạm tội, sám hối, trở về và tình thương tha thứ. Thứ nhất, tội lỗi và tự do. Tội lỗi xảy ra là khi con người lạm dụng quyền tự do của mình. Thiên Chúa ban cho con người quyền tự do và chọn lựa, và Ngài tôn trọng quyền tự do của con người. Dĩ nhiên, Ngài có thể bắt con người làm theo ý Ngài, nhưng làm như thế là mâu thuẫn với chính Ngài, và con người cũng không thoải mái khi bị bắt làm như thế. Người con thứ cho chúng ta nhìn thấy cách sử dụng tự do không đúng của con người. Người cha để cho con hoàn toàn tự do, mặc dù ông rất đau khổ trong lòng, vì ông biết có thể đây là lần cuối được nhìn thấy con. Thứ hai, tội lỗi và hình phạt. Tự do chọn lựa lại phải lãnh nhận hậu quả mang lại. Người biết dùng tự do là người biết cân nhắc kỹ càng các hậu quả sẽ mang lại của từng lựa chọn. Người con thứ đã không nhìn thấy trước hậu quả của lối sống anh ta đã chọn. Và khi hậu quả xảy ra, anh mới biết mình đã lựa chọn không đúng. Vì không có nghề nên anh phải chăn heo, một nghề mà người Do Thái khinh thường. Chưa hết, vì quá đói nên anh ước ao được ăn những đồ heo ăn mà cũng chẳng ai cho. Danh dự của một con người giờ còn thua cả một con vật nhơ bẩn. Thứ ba, tội lỗi và sám hối. Đau khổ cần thiết vì nó giúp con người biết phân biệt phải trái. Trong đau khổ, con người nhận ra nhu cầu phải ăn năn sám hối. Người con thứ nhận ra mình đã không sống xứng đáng với địa vị làm con, nên muốn xin trở nên như một người làm công để có cơm ăn cho khỏi chết đói. Và như thế anh ta mạnh dạn đứng lên ra về. Thứ tư, tội lỗi và tha thứ. Có một chi tiết nhỏ nhưng nhiều người đã nhận ra và biết về nó. Làm sao người cha biết khi nào con trở về mà chạy ra đón con? Có người suy đoán chắc ngày nào ông cũng ra đón vì thương con. Điều hợp lý hơn có lẽ Chúa Giê-xu muốn ám chỉ Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới biết những gì xảy ra trong tâm hồn con người. Ngài tha thứ mà chẳng đòi điều kiện nào cả. Ngài cũng chẳng cần con kịp nói hết lời. Không những sẵn sàng tha thứ mọi tội, mà còn phục hồi quyền làm con qua việc mặc áo đẹp nhất, xỏ nhẫn, mang giày và ăn mừng. Thứ hai, con người không thể hiểu được tình thương Thiên Chúa. Tình thương quá tuyệt vời của người cha làm nhiều người bất mãn, trong đó có anh của người con thứ. Thứ nhất, phản ứng của người anh cả. Khi biết lý do của buổi tiệc, người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ và cậu được dịp để bày tỏ nỗi tức giận của mình. Kể công phục vụ, anh nói, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha mà chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho con được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Từ chối không nhận em mình. Anh nói tiếp, còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Thứ hai, phản ứng của người cha. Ông vẫn bênh vực người con thứ và kiên nhẫn cắt nghĩa cho người con cả. Con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ lên. Vì em con đây đã chết mà nay lại sống. Đã mất mà nay lại tìm thấy. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta khó tha thứ cho kẻ thù và cầu nguyện cho những người xúc phạm, vì chúng ta không chịu xét mình để nhìn ra tình thương tha thứ và cách cư xử của Thiên Chúa với chúng ta. Một khi chúng ta nhìn ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa và cách cư xử của Ngài, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chị em hơn và nhận ra những gì họ xúc phạm đến chúng ta không thể so sánh với những gì chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Sau cùng, tất cả chỉ là tình thương. Nếu chúng ta đã nhận được tình thương từ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải chia sẻ tình thương cho nhau. Amen.